Cha là cái đó là không, cái sáng nguyệt đó là không cần phải đặt cái này chứ. Bởi vì cái soi hồ thì cái pháp luân lý thiền định là mở sáu cái luân xa đó. Nhưng mà những rõ cái ý nghĩa Nam Mô Di Đà Phật đó là không phải niệm nhân Phật và không phải đọc chân Phật nghe. Phải nhớ cái đó. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì cụ thấy cộng cỡ nó có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Thấy không? Nó cũng phải có lửa nè, phải có mặt trời, mặt trăng, nó mới có sống nè. Nó phải có nước nè. Nó phải có cái đó rồi nó phát triển. Thấy không? Nó có màu sắc của nó biết nó. Cộng cỡ cũng vậy đó. Thì cái Nam Mô Di Đà Phật là nó ở trong cộng đồng của vạn linh, chứ không phải là riêng cho những người tu và không phải là riêng cho cộng cỡ. Thấy không? Thì cái vạn linh ý thức được á, nó chỉ có một mà thôi. Cái chung có một thức à. Một thức là qua được cái đó rồi đó mới đi lên tới hư không đại định được. Đi lên hư không đại định này có một đạo rồi. Vạn giáo tuy nhiên không có đạo này với đạo kia này. À, còn cái phân tư đạo Phật kia, đạo thiên tư giáo cái đó một chấp. Không phải người tu động loạn. Còn cái người tu mà chánh thức á thì đạo nào cũng vậy đó không? Có đạo nào vậy đang suốt không? Rồi mình chê đạo này, chê đạo kia, chê đạo nào. Đó là trình độ còn thấp chết. Còn trình độ siêu á thì cũng như ông trời là trình độ siêu này. Thẳng suốt ông cũng nuôi, nhà giàu ông cũng nuôi, người hiền lương ông cũng nuôi. Để chi? Để cho nó tự thức giác, nó trở về với nó. Nó mới hòa hợp với thượng đế được. Thấy không? Cha mẹ cũng vậy. Mình để ra đứa con lưu manh, mình cũng nuôi, mình bỏ làm sao? Cũng phải nuôi chứ. Thấy không? Mà thằng con tốt thì mình đỡ gánh chứ. Mà có thằng lưu manh nó phải chờ nó thức giác. Đó. Thì nó phải đụng chạm nhiều. Thì mỗi mỗi đều đồng tu tiến. Nếu mà mình làm một tôn giáo mà mình chê tôn giáo khác, đó là mình phải tội rồi. Không có tiến hóa nào. Thì cái tu là nó phải tu bổ sửa chữa để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Trong cái cộng đồng tiến hóa chứ không phải tu riêng trong một khối và bỏ một khối. Cái đó là làm chính trị thế gian. Còn chính trị của Thượng Đế không vậy. Chính trị của Thượng Đế là hòa đồng với tất cả. Chính trị của Thượng Đế phải hiểu cái linh căn, hiểu cái nguồn cội từ đâu đến đây thì sẽ về đâu, cái gì chính trị của Thượng Đế. Còn chính trị của phàm ngã là sự độc ác, giết đám này cứu đám kia, rồi rốt cuộc hai đám cũng chết hết. Đi đâu? Đi xuống địa âm phủ thọ tội, mà quỳ đó mà khóc lắm. Thấy không? Cho nên chúng ta phải tu là tu bổ sửa chữa để hai phương diện đồng tiến một lần. Kẻ ác cũng như người thiện thì thiện hơn, kẻ ác thì sẽ ăn năn. Thì thiện ác mới hòa đồng, điều hòa. Hỏi chứ không có cái ác có lấy gì có cái thiện. Không có cho sửa tôi có chạy tới đó mà tôi biết chỗ đó có chùa. Mà tôi biết cái chùa rồi tôi ngộ đạo, tôi cảm ơn chó, sao tôi biết chó được. Phải không? Cái cơ duyên tôi được gặp Phật là do con chó đuổi. Thấy không? Tôi phải cảm ơn con chó. Và một ngày nào tôi phải độ con chó để biết Phật. Để nó đuổi tôi đi tới tôi biết Phật mà nó không biết Phật. Tội nghiệp nó, một ngày nào tôi cho nó biết Phật. Và cái đó mới kêu là thật sự người tu. Cái người tu mà lập bề lập đảng rồi hiếp tác người này hiếp tác người kia hợp đó người nào tu cái gì. Cái đó là kêu tranh đường xuống địa ngục mà thôi. Cho nên những người đó không hiểu cái vấn đề tu mà sinh danh tu đó là tu mà thiếu tu và phạm tội chưa được. À, cho nên mình thấy rõ là sự công bằng người tu muốn cứu rỗi tất cả nhưng mà cứu rỗi hai phương diện nên mình còn chấp còn chống là không được. Mình chỉ biết sửa mình mà thôi. Đó, một chiếc người mấy mươi tuổi bây giờ cụ mới nháy mắt cụ đã 70 rồi. Cụ thấy không? Đó. Thì cũng có ngờ đâu, cụ ngày nay ngồi đây mà 70 tuổi cũng nghe đạo không? Ngờ được, thấy không? Thì cái bước tiến của cụ, từ sau 70 năm nữa cụ sẽ thế nào? Cụ sẽ lường trước được. Và cụ sẽ đi đến sự vô cùng tận, đâu phải 70 năm. 700 năm, 1000 năm, 1 triệu năm cụ vẫn đi, bởi vì hồn cụ bất diệt. Thì cái hy vọng cụ tràn trề và tiến bộ luôn. Cụ đừng cho cụ tới đó là chết, tới đó là tắt. Không, Đó, bên đạo Phật cũng có thấy rõ là tới đó rồi cầu hồn nó cũng lên đó. Thì chúng ta thấy rõ là người Việt Nam thấy rõ lắm lực. Thì cái hồn mình bất diệt, cho nên mình phải tìm một con đường đi tới sự cao siêu hơn, để cứu độ nhiều hơn. Cũng như bây giờ cái bóng đèn trên plafon này mà nó bật cháy, nó phải chiếu cho tất cả bà con hơn. Và bây giờ mình tu cho cái hương đăng của mình nó sáng suốt, thì mình cứu được nhiều người. Trong một lời nói, trong đốc thuyết giảng của mình cứu được nhiều người. Thấy chưa? Còn mình binh cái này bỏ cái kia, làm sao mình cứu được nhiều người? Thấy không? Không hợp với cái đường lối của Đức Phật. Cho nên mình thờ Đức Phật mà thực hành không đúng như Đức Phật là tu và thiếu tu, đó là phạm tội. Lương tâm tham sức, thực hành không đúng, tham sân quý tử, tham sống sợ chết, nếu bảo vệ cái địa vị hiện tại là tại thế gian, không hòa đồng với các giới để học tiếp, đó là một cái đại tội. Cho nên những người tu lần lần họ thức giác, họ thấy sự sai lầm, mà cái nào cho họ hiểu, bởi vì bản thể cho họ hiểu, phải già, phải bệnh, ai cứu chung. Tôi lạy Phật, tôi cúng Phật mãi, mà tại sao Phật cũng cứu tôi? Thấy không? Mà chính tôi là Phật, mà tôi không biết làm Phật. Tôi biết Phật là con người mà ra. Đức Phật chạy vô trong rừng, tôi với con thú dữ, chứ đâu có cái ông thầy nào tôi đâu. Nhưng mà Ngài nhờ cái tỉnh tâm, nó cứ cần không chế cái đầu. Bởi vì con thú, con sư tử nó cũng biết thương yêu, có vợ có chồng nó có con đó, thì nó có sự thanh tịnh. Thấy không? Cái thanh tịnh đó là bất diệt, tình thương và đạo đức là bất diệt. Cho nên Ngài lấy cái tình thương và đạo đức, và Ngài sống hẳn trong tình thương và đạo đức, cho nên Ngài không sợ sống trong được. Còn mình, chúng ta thiếu tình thương và đạo đức thì chúng ta sợ tội ăn. Chắc chắn như vậy. Mình nói mà mình không dám nhớ là mình sợ tội ăn. Mình còn bảo vệ sự sống tạm bợ mà mình không biết là cái thiên nhiên tuyệt vời. Mà mình tự hành hạ mình mà không hay. Cho nên đã đọc cái thuyết của Thích Ca và thờ Thích Ca mà không thâm cái dũng của Thích Ca là thất bại. Đã đọc cái thuyết Quan Âm mà thờ Quan Âm mà không học được cái dũng của Quan Âm là cũng thất bại. Trì trệ, chậm trễ, tuổi tác nó đâu có chờ đợi nữa. Một ngày nào đó mình ra đi, mình đi với cái trật tự hỗn loạn thì mình phải trở về với sự hỗn loạn mà sống, chứ làm sao mình đi với ổn định thanh tịnh với trời Phật được. Mình kêu Ngài hoài cũng vô ích. Tới trong tâm chúng ta, ở trước mặt chúng ta mà chúng ta chưa thanh tịnh làm sao chúng ta thấy được. Thấy không? Cái nhẹ nó hòa hợp, cái nhẹ nó mới thấy. Chúng ta tu tu nó ở điển, nhiều người không hiểu điển rồi đấy, bởi vì tập trung rồi đó. Cũng thấy hôm qua này gặp tôi chút, cũng thấy dịch cái đầu à, thì cũng có điển vậy chứ. Không có điển lấy gì mà dịch cụ được. Thấy không? Bây giờ cũng tập trung nữa thì cái trượt điển nó đi thì cũng đâu có bệnh hoạn gì đâu. Trượt điển sức khỏi thể xác rồi cũng đâu có gì nữa. Cuộc ở thùng gì khói thanh nhẹ, cũng bước vô trong cái giới thanh nhẹ mà sống rồi. Đâu còn đau đớn nữa. Cô thấy cô thanh nhàn, cô thấy cuộc sống, cô thấy cái cuộc sống của không phải ở trong căn nhà này, nhưng mà ngoài căn nhà này, rốt cuộc lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, cô thấy rõ. Ai cũng phải nằm ngoài trời đất. Tại sao mình còn sợ nữa? Mình phải trở về với tình thương của Ngài, của đấng tạo hóa đã cho chúng ta rõ ràng. Đức Phật cũng vậy, con trời sanh cho con người cũng thành Phật chứ đâu phải ông Phật sanh cho con trời đâu. Hồi nào giờ có nói ông Phật sanh ông trời không? Nhưng mà nhiều người thờ ông Phật là thiên ông trời, cái đó cũng đáng tội. Không có cha mẹ lấy gì mà ông Phật đi tu. Thấy không? Đức Phật Thích Ca còn trở về nghĩa là thiên cái hàng ông già để báo hiếu kìa mà. Nếu mà Đức Thích Ca không nhìn nhận Thượng Đế, không nhìn nhận ông cha, cha là thế thiên hành đạo, không nhìn nhận ông trời thì đâu có về mà đi đưa đám ma ông cha. Tại sao người ta chỉ biết ông Phật mà không biết ông trời? Tu một cách mất trật tự như vậy. Thấy không? Mình phải ăn năn, nói là để độ, để hiểu, không nên kết bát người ta. Còn cái chỉ con đường chơn tránh cho họ đi tắt cho mau họ trở về. Chứ đâu có thì giờ ở đây chơi gì nữa chúng ta. Cái xin lỗi của ăn một ngày ba buổi đó, ăn ngủ nghỉ tam đại sự, rồi sống trong tham sân si hỉ nộ ái ố dục chỉ có bao nhiêu đó thôi. Tới chết đó, không biết mình là ai, ở đâu đến đây thì sẽ về đâu, đâu có biết. Bây giờ những tuổi cụ lớn tuổi rồi vì cụ tính đi đâu nữa giờ?
Đi về Phật.
Đi về Phật thì phải thọ nạn rồi. Ta hành như Phật đó. Sự đau đớn thế gian không ăn chung gì hết. Chúng ta phải sống trong sự đau đớn. Thì trong sự đau đớn đó nó có sự sung sướng, nó có hạnh phúc. Đó, trong cái khổ nó có cái sướng. Mình thấy rõ chân lý. Bây giờ mình cứ giữ cái sướng thì sau này mình phải chịu khổ. Cái đó là đương nhiên phải, phải có rồi. Bây giờ tôi gạt người ta, tôi dịch người ta, dịch của người ta, ở nhà rồi tôi sướng. Tôi bây giờ tôi sướng để tôi ăn gì tôi ăn. Nhưng mà cái tội ác tôi không thấy. Tôi có đồng tiền rồi tôi giữ hơn rồi hồi xưa. Hồi xưa muốn ăn miếng thịt bò có dễ gì có đâu. Phải người này làm được bao nhiêu rau rồi tìm cơ hội mới sát được con bò. Một con bò nghĩa là phải làm cái hội thịt to mới ăn được miếng. Bây giờ nó sách đập bạc nó mua bò rồi, đập nó mua con dê rồi. Đó là cái tội sát sanh. Con người càng ngày càng hung ác, càng hung dữ mà không hiểu. Đó,
con người
cây cỏ cũng vậy, cũng sát cho nhiều, nó cũng mang tội đó. Nhưng mà mình ăn vô, mình biết rằng mình chuyển hóa cho nó tiến hóa, mình độ cho nó tiến thì mình mới thấy là được, mới thật sự là độ. Mình có nhiệm vụ xuống đây để dẫn tiến cái thể xác này, rồi mới đưa nó tiến hóa lại được. Vạn linh mà nó phải, tại sao con người lại thích ăn? Nó tập vô trong cái thể xác con người, mà con người chỉ trở nên tiên Phật thánh thần. Mà con người mà tu sai thì tụi nó phải đi sai. Nhiều vật cụ ăn những gì thì nó tích tập lên cụ thôi. Mà cụ hướng theo Phật thì nó phải về Phật cái gì đó. Cụ đưa nó đi lên từng số cao hơn nữa. Cho nên nó qua cái chuyển thương như này để tiến hóa. Chứ không phải chúng ta ăn vô đây rồi chúng ta được cái gì đâu. Ăn rồi phải bài tiết rồi phải đi rồi. Chứ nó đói rồi phải ăn. Ăn nhiều ăn ít thì làm việc nhiều thì ít không phải làm. Mọi người cũng phải làm. Nếu không làm không được. Cái đó là luật định đương nhiên, qua sinh sanh của nó vậy. Thì khi mình ý thức là mình ở đây mình có nhiệm vụ học và tiến qua thì mình không bị kẹt. Học hết bài rồi ra đi. Trong cái trường hợp này nó dạy hết bài là phải ra đi. Chứ không có người nào mà được đưa lại đây rồi mà tốn tiền đóng cửa để cầu xin vừa. Thấy không? Chỉ sớm chừng nào thì tiến sớm chừng nãy. Cho nên ông Phật ông nói Nam Mô Di Đà Phật mà ông nói câu khác. Thấy không? Cho nên ông nói nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ. Đấy chỉ là ý thức và bà đầm qua đầm với càn khôn vũ trụ. Cho nên mới tránh được cái đau khổ và đạt được hạnh phúc dễ dàng hơn. Mà ông nói nguyên lý như tôi nói thấp nhất là lửa. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là bảo sắc, Phật là lực lượng. Nên cái âm thanh trong cái cơ tạng con người nó chuyển như vậy. Tại sao Ngài không dùng 1, 2, 3, 4, 5, 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó không được. Nam với 1, 2 cái khác nhau, cái âm thanh nó khác nhau. Thì cũng nên Nam nó kéo dài, nó một, ngắn. Nó đâu có mở được cái lư hương này. Nam nó tập trung ở đây nó mở, Mô nó mở, A nó chạy xuống như này, Di Đà thận tập trung tinh khí thần nó phát triển, Đà thành hơi mọc, Phật nó mới linh cảm, nó biết chuyện nó. Chứ ông Phật ông cũng muốn đâu có muốn người ta cung phụng ông. Ông đã bỏ sự xa hoa phú quý mà ông đi ra đi rình rậm không cần thiết vật chất nữa. Bây giờ ngược lại họ đem vô trong chùa rồi họ phải cúng thờ ông. Vậy Phật tham sắc, mình đi ngược sắc. Thấy không? Còn nếu mà đi chuyên chính là mình phải học cái đường lối của Đức Phật Thích Ca. Ngài đắc đạo, làm gì Ngài đắc đạo? Ngài tu ở đâu? Hồi trước là ông Thái tử thiếu gì thầy giỏi mà tại sao Ngài không học? Ngài đi ra rừng này ngồi. Đâu có ông thầy nào dạy Ngài đâu. Thấy không? Còn cái dũng trí của Ngài mà thôi, Ngài đạt thành. Cho nên chúng ta tu phải tu trong cái dũng trí, trong trí. Chứ không phải tu bằng cái hành động ngoại cảnh. Nó mất thì giờ và không có đắc pháp. Cho nên mình phải hành trong khổ. Chứ tôi thiền là nửa đêm ngồi thiền khổ cực mẹ chứ cái nào cũng phải chịu.
Bởi vì mình kiếp con người, mình có cái kiếp con người là phước rồi. Con ma con quỷ nó còn bơ vơ, nó còn muốn nhập xác để nó tu. Còn hổ hồ gì mình có xíu cái xác mà mình không chịu tu là uổng quá. Đầy đủ điều kiện, nó ấm đầy đủ, mà không biết tu là uổng. Cho nên tu phải thực hành, chứ còn tu lấy cái miệng tu không được. Kinh Ngài viết ra là để cho mình xét hành động của Ngài, và mình học cái đường lối của Ngài để mình tiến hóa. Chứ không phải Ngài kêu rằng mày phải đọc kinh tao, tao mới cho mày lên làm Phật, không được. Minh kinh là mới thành Phật. Cho nên phải đọc mà phải niệm, mà phải điều tra, phải truy tầm cái này là cái gì. Sự thật của nguyên lý, cái tác giả hay là của ông Phật viết muốn gì, muốn chúng ta trở về nguồn cội, muốn chúng ta trở về với sự sáng suốt. Chứ ông Phật không có hiểm và xấu như người đời. À, cho nên người không hiểu cái việc bắt ta đập khí rồi không hiểu gì hết rồi. Rồi đâm ra những người ta bị trách ông Phật là mình có lỗi này. Nên tôi cha tôi đọc cái kinh, cái kỳ kinh gì bên trong của cuốn, kỳ kinh gì trong cuốn. Bây giờ Đức Phật đối đãi với tôi như thế này, thế này thôi. Tiền bạc tôi bị cướp hết, trách ông Phật. Phải không? Có tội. Cho nên cái thực tế, cái chân lý là chân lý không có thay đổi. Mình thấy Thích Ca đã tìm và chưa suy kiên đã thành, thì không cần thiết cái xác này, chỉ có cái hồn Ngài mới tuy nhiên quy về sự thanh tịnh. Cho nên Ngài là nghèo nhất. Đức Phật Thích Ca đi tu là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Ông vua cha kêu không về mà bỏ đi tu. Bất nghĩa chứ vợ gì cũng không nói chứ. Bất nhân là có con cũng không nhắn là sau này tôi sẽ nuôi thế nào. Nhưng mà Ngài đã nghĩ trước hết. Ngài phải thực hiện trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Ngài mới xứng đáng trở về với quần chúng. Trọn hiếu là biết trời, biết đất, biết cha Ngài. Đó, Ngài quán thông tất cả mọi sự việc. Rồi trong thời gian tham thiền của Ngài, thấy không? Ngài mới về độ cho vợ chung, độ cho con chúng. Từ cái bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân mà Ngài đạt cái trọn hiếu, trọn nghĩa. Mà người đời không hiểu cái chút đó mà bị kẹt. Tu không thành là ở chỗ đó. Rồi nhiều người nói là thôi tôi giờ tôi đi ra cắt ai tôi bỏ vô chùa tôi tu. Đâu có được. Anh cũng phải bận cái áo của chính sanh. Anh bỏ cái tiểu gia đình rồi anh cũng phải vô cái đại gia đình. Thấy chưa? Làm sao sinh cái đi ra cắt ái được? Đi ra cắt ái là cái thần hồn của mình xin ly khai bản thể, vượt sức hút của hồng trần, nó kêu bằng ly gia. Cái vô còn phải chúng sanh nấu cơm mình ăn mà, còn phải bận quần áo, còn đi xe hơi của ta, làm sao mà ly gia tách ái được? Thấy sự chậm trễ không? Cho nên những người đó phải ăn năn sớm càng tốt. Nếu họ không biết ăn năn thì họ sẽ khổ tội nghiệp cho Thượng Đế cũng không biết nói sao. Cho nên Đức Phật đã thực hiện cái trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Còn Sư Duy Trì đem cái thể xác của Ngài mà để chịu thọ lãnh những cái cơn hành hạ. Nhưng mà Ngài, cái tâm Ngài cũng nói rằng phải tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu chúng nó. Thế chứ? Nếu hiểu chúng nó đâu có giết tôi. Thấy không? Mà nhờ những cái hành hạ đó, những cái áp lực đó mới cảm động tất cả loài người bây giờ hướng về Ngài để học từ Đức. Nhưng mà đi theo Ngài cái gì cũng chưa chứa, mà rủi có chuyện gì thì cũng chuyện xưa là không được. Với Ngài là từ Đức. Mỗi người học đường lối của Ngài có một chút xíu đó là thế gian không có chiến tranh. Mỗi người mà học được đường lối của Thích Ca, thế gian không có chiến tranh. Học được đường lối cho tinh thần thế gian mà không chịu làm, thiên đàng tại thế không đâu hết, mà không chịu làm. Sửa mình để cứu độ, mà trong này chưa thâm làm sao độ? Ăn cái gì vô cũng giải không được, làm sao độ? Ăn vô mình dẫn tiếng nó được mới chịu bằng độ được. Đó, cụ thấy ăn vô biến thành thủy không? Nhai nó thành ra nước không? Nếu có đau bầu tử nó biến thành khí, khí biến thành sắc. Nhưng mà trình độ sắc quan của cụ nó được cao thì cụ sẽ dở nó về chỗ cao. Rồi cụ mới bữa khác, cái mấy giờ đồng hồ sau cụ mới làm việc khác, cụ vô cụ đem nó lại. Nó được phước. dù cụ ăn cái gì nhưng mà tâm cụ thấy rằng tôi độ và tôi đưa tiếng đó. Vậy nó phải qua cái cuộc hy sinh nó mới tiến qua. Cộng rau nó cũng qua cuộc hy sinh, mà miếng thịt nó cũng qua cái hạnh hy sinh, lập hạnh hy sinh sinh nó mới được độ. Thì chúng ta phải hy sinh cho chúng nó, rồi chúng ta phải thiền, phải tu, phải gom cái luồng điển và dẫn tiến cứu độ chúng nó. Chúng ta không có suy tính là lập nữa, biết rằng tôi ăn này là tôi đem nó đi. Thì thương yêu nó vô cùng, nó sống với tôi, nó hòa là một với tôi, thì tôi phải cứu độ nó. Tôi la tu thì nó tiến, còn nếu tôi ăn vô tôi phung phí thì nó phải hạ, nó phải chịu cực khổ của tôi đã mà. Sao tôi là thuộc người thắc đức, còn người có đức tôi biết lo tu tâm dưỡng tánh, sửa mình ăn gì độ đấy thì là được. Tôi có người là bị giới hạn chứ không phải là muốn ăn nhiều được nhiều đâu, ăn nhiều đó tới hết rồi thôi. Rồi người ta cái giờ khác mới làm việc đó, mà nó tùy duyên phân phối của bề trên. Cái cơ năng nào làm việc đó, cơ năng nào làm việc đó đều có trình hết, không có làm bậy được. Dòm thấy con gà muốn ăn, ăn chừng 2-3 cục ngán rồi đâu có ăn được nữa. Thế không? Cái khả năng mình chỉ độ có bao nhiêu đó, mình làm việc bao nhiêu đó thôi. Cái tâm lúc nào cũng túc, cũng đầy đủ mới là người tu ổn định. Còn tâm mình cứ đi tham động hoài thì làm sao mình tiến bộ. Cho nên vạn linh hợp nhất, tất cả cơ trạng của cụ là đầy đủ, tất cả càn khôn vũ trụ ánh sáng trong mình cụ có thì cụ dồn lên ngoài cụ mới thích. Thế không? Nếu mà ở trong đó không có thì dồn ngoài không được. Vạn linh hợp nhất thì bây giờ mình phải đổ vạn linh thì sao nữa, chờ ai đổ nữa. Mình đi độ ta cũng không được, nói bản thân bắt độ hà thân độ, thân mình không độ, độ ai à. Cho nên cái đường lối nó rõ rệt, phải tìm một cái đường lối để tiến qua. Thì mình hành động, cử động cũng là bề trên. Cái ngày chết, cái giờ chết là ông trời chỉ kêu là mình chỉ dạ mà thôi, chứ mình có quyền sửa đổi. Nhưng mà mình có quyền sửa cái tánh, cái chuyện ngu muội của mình, mình có quyền học sửa. Còn cái chuyện chuyển hạng sống mà để hành hạ người khác là mình không có quyền. Bề trên quy định thôi, mình không có quyền. Cho nên tất cả mình phải hiểu rõ rằng ngoài cái này nó còn nhiều cái vi diệu nữa, chứ không phải là đơn giản đâu. Thì sống không phải đơn giản như chúng ta suy nghĩ đâu. Cho nên người mẹ đối với người con, người cha đối với người con đâu có biết cái phần lao của người cha mẹ đối với người con vô cùng. Nó lớn vậy, nó cứ vợ có con mà cha nó cũng phải lo. Vì sự cứu độ của nội tâm mà cô bề trên nó cảm động lòng nó phải lo. Cho nên cái chuyện tu biết thì nó đơn giản và nó tiến qua rất nhanh, còn không biết thì nó trì trệ và nó trở lại cho bản tánh sân si bực tức, bệnh do tánh sân. Mà tánh mình sáng suốt thì bệnh không có gì, mà tánh mình lu mờ mãi thì cái bệnh nó càng ngày càng nặng. Bệnh chút mình nói thêm, bệnh thêm rồi mình tưởng nó càng ngày càng nặng. Đó là thuộc về cái giới tâm lý. Mình mở nó ra là không có gì hết, tôi thấy không có gì, tôi không nghĩ lý gì hết. Những vi cây đường còn bị nặng, còn nặng hơn tôi ăn chút gì, bệnh chút không nghĩ lý thì nó vượt qua. Mình tưởng cái hình ảnh đó thì không bao giờ mình bị. Đức Phật ngồi dưới rừng ai trị bệnh với Ngài, nhưng mà Ngài thành đạo do cái dũng tiến, do sự cương quyết mới đạt thành. Sự cương quyết của Ngài mới đạt thành. Cho nên như là cụ thấy ông Phật người ta vẽ có cái hào quang, đó là điển đó cụ. Cụ tới đây nãy giờ tôi nói chuyện là gì, cái treo cụ đấy. Cho nên cụ vô cụ đầm chập nó cũng thay đổi à. Nó rút lên. Bởi vì hơi thở của cụ là hơi thở của tôi, cũng trong một cái hiệp của Thượng Đế. Cái hít vô cái thở ra thì cụ hít vô thở ra, tôi cũng hít vô hơi thở ra mà. Hít vô thở ra thở cái gì, sợ cái sự sanh nhẹ, thanh nhẹ của cộng đồng, của đánh tạo hóa. Bây giờ cụ có thấy là tôi không xài của ông trời thử coi. Cụ có sống đâu, ngồi đó cũng nghe được tôi nói gì đó. Mà tôi không xài cái đó, tôi có nói chuyện cụ được đó. Cái chuyện của Thượng Đế đã chuyển cho cụ. Và cụ đến thì cũng Thượng Đế cho tôi cái học hỏi nơi cụ. Cái tuổi tác cụ tôi đâu có thể chối từ cái tuổi tác của cụ được. một ngày kia tôi cũng phải bệnh, phải ngồi đứng, không có đi cụ, tới tuổi già đi cụ làm sao biết tránh được cái đường cụ đi, làm sao tôi bỏ được. Tôi nói hồng, tôi khác hơn bạn, khác chỗ nào? Sanh lão bệnh tử khổ, Đức Phật đã nói rồi, chạy đâu? Có ông nào chạy khỏi được không? Không có ông bà nào chạy khỏi được không? Cho nên chúng ta phải thật thà tu. Ở đó đó đừng nên ở đó nhưng mà đương nhiên phải chấp nhận cái đó là mình thấy bài học mà mình hiểu được rồi mình sung sướng rồi. Thay vì những người ta có bệnh mà ta không hiểu, người ta còn chạy tâm chạy tội. Chạy tâm chạy tội là cái lỗi ở đâu? Họ thu vô nhiều quá, bây giờ họ phải bỏ ra. Thấy không? Họ không bệnh làm sao xài tiền? Có cái thứ như là cứ thu vô không mà không chịu chi, làm cái xã hội kẹt hết. Cho nó cái bệnh như xã hội nó mới xong, tiền nó mới đi chạy, nó mới chạy được. Cho nên ông trời ông công bằng, rất công bằng. Người đời nó nói ông trời không công bằng, nó ông trời không có con mắt. Thiệt là ông trời không có con mắt, ông đang coi chừng mình. Đừng có tưởng là ông không coi chừng mình. Nhưng người làm bậy nghe là giàu, thiệt giàu mà ăn cướp tiền của người ở nữa. Rồi rốt cuộc bị bệnh trong xe thì đi như cái tung ra 10 cái túi sắt mà ông thầy ông tới tôi trị bà 3 năm hết rồi. Cũng phải giao tiền cho ông để cứu cho mình. Phải ông trời công bằng không? Chứ con mấy người nghèo làm sao mà đụng ông tới ông nhà giàu được. Cái cửa ông vô tới 10 tầng làm sao vô tới trong ông mà người kiếm ổng. Chỉ cái từ trong ổng thoát ra rồi mới giải tỏa cho ông được. Cho nên chính trị hay quân sự này thì cái nào mà từ nó tiêu diệt thì nó mới cái chế độ đó mới chuyển. Còn mình đi tiêu diệt nó càng ngày càng lớn. Thấy không? Cái gì cái bệnh như bác sĩ phải bó tay là vậy. Cho nên tu trong chùa cũng dễ quán thông, nhưng mà mấy ai biết quán chỗ nào cho nó thông? Chỉ có luồng điển nó mới thông. Cụ hiểu không? Cái luồng điển này bây giờ tôi nói cụ hề cũng cụ hiểu rồi. Giao thông từ đây qua bên kia cụ hiểu. Bây giờ tôi ở bên Mỹ tôi điện thoại qua này phải nhờ điển nói cho cụ nghe không? Thì cũng có điển lấy nhưng mà là quán thông. Cụ cứ kêu tôi quán thông mà tôi không biết điển là gì. Ít nhất muốn quán thông một sự việc gì tôi phải học cái điển trước. Tập trung luồng điển rồi tôi mới quán thông mọi sự việc. Cái đó là cái căn bản của con người à, cái thần thức của con người phải mở mới chỉ là quan thông. Con thần thức bị kẹt vào mắt nó ngồi đóng nó điên à. Nó điên à. Khó vậy, bởi vì trong mình cũng yếu chứ trong mình cũng mạnh cũng thấy được.
Ông mới đi. Đây tôi thở được, hồi đó tôi học võ chỉ thở ngực, không bắt thở bụng. Thở được. Thì cái bữa đó không nằm ở giường nó tự nhiên bắt tôi thở. Thở vô bụng, thở ra, hít vô thở ra mà không ngưng được. Mà đếm đủ 12 cái rồi 11 cái rồi 10 cái rồi nhớ mãi mãi. Bởi vì Quan Âm cho. Bởi vì hồi đó tôi cũng ngu sững không biết Quan Âm. Nếu thiệt có Quan Âm thì giúp tôi. Còn không là cho tôi chết. Tôi cũng được, tôi buồn lắm. Cái năm đó nó tự nhiên làm. Nó làm được thì tôi mới ghi vô trong sách á. Cái gì của tôi làm tôi ghi trong sách là thực tập rồi tôi mới nói. Còn chưa làm tôi không có nói. Cái gì tôi làm được có hiệu lực tôi mới nói. Hay lắm á. Mình có thực tâm thì ngài độ liền rồi.
Vâng, thật tình đó, có sự bình yên.
Mình thực tâm thì nhất định là độ được rồi. Bệnh gì mà mình thực tâm đối với ngài xin thì ngài cũng có chuyển người tới giúp cho mình, phải lo. Có nhiều người không hiểu, tuổi trẻ bây giờ nó
Quan Âm là ai, nó tầm bậy tầm bạ, đồ tà ma quỷ quái, nó mất lòng. Lên mất lòng thì nó tự đóng cửa, nó hại nó thôi. Sau cái cú này, cụ thấy người Việt Nam mà bỏ Việt Nam đi, người nào người nấy đi ra giữa biển cầu ai, cầu Quan Âm. Có nhiều người ẩm có hình Đức Quan Âm đi. Đó. Rồi qua được bên này rồi cái chơi theo đi Tây Tạng nó quên Quan Âm luôn, bị nạn. Chứ còn ở giữa biển là ai cũng kính Chúa, kính Phật, kính Quan Âm, đâu có dám chạy, sợ gây chìm á, sợ chết thôi. Cho nên phải có tâm thật thà, chính tâm, đó là quan trọng. Còn nói mà không làm, mà không có thực tâm, không có được đâu. Chảo chảo để gạt, đặt chim coi mang cái đó không được. Cho nên tôi ở trong trại, trong trại tị nạn mà thấy rõ ràng của những người mà người ta đi vượt biên đó. Nguy hiểm biết bao nhiêu mà cầu xin ngài không nước uống mà cầu quỳ xuống lại là có đám mưa gì. Những người đã nói lại mới có bằng chứng. Ôm nó cũng là nam, mở ra nè. Ôm. Tập trung nè. Gồm, gồm. Bởi vì nó mở bộ đầu. Cô cứ xét này, cái của Thích Ca nói, Thích Ca không phải người ngu. Nghe không? Cho nên tại khi mày nó ôm. Nó có còn chữ nam cũng vậy, nam rốt cuộc bởi vì người ta luyện phụ làm pháp luôn, nó thông cái cơ thể mới hiểu, người chưa thông nó không hiểu. Và bây giờ người chưa thông mình có thể nói à, nói nam nó dài hơn ha, nói một một nó kéo xuống một, cho nên nhà dụng điển khai tâm mà người phạm như thay cái bí mật. Tôi tức cái sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật mà tôi tin. Bây giờ xét lịch sử của Đức Thích Ca không phải người ngu. Mà tại sao dùng Nam Mô Di Đà Phật? Tôi ngày đêm tôi trì Nam Mô Di Đà Phật, có thấy như sao? Nó thông rồi, tôi bây giờ tôi mới cách nghĩa là nam là lửa. Bởi vì tôi thấy nó nam nó nóng, nó bốc sáng. Tôi mới thấy mô. À, nó tập trung. Đã đừng quá hoặc mình biết những của mình tìm, mình phải tìm ra mình xác nhận được nam ở đây rồi mô ở đây, a thì trung ương giữa cái tập, di là tập trung ba bảo linh trung khí thần, bởi đây nó có chữ vạn. Khi mà cụ niệm Nam Mô Di Đà Phật, A Di Đà Phật nó thông ở đây, nó có chữ vạn, nhắm con mắt thấy chữ vạn nó chuyển chạy ra. À, đà là nó lỗ chân lông mình nó phát quang, à cái lỗ chân lông mình nó phát quang, cho nên mỗi người đều có màu vàng, thành con ma nó nhập được. Những người mà bị ma nhập vào cụ coi mặt nó đen tối, thấy không? À, Phật hay thân tịnh nơi nơi mình tứ hải quy gia, Phật nó chạy xuống ngay xuống này, tứ hải quy gia, tứ biển hợp lại một nhà, nó biết chuyện của nó. Đó, thì khai thông nó mở. Cho nên tôi tức cái chỗ đó, tôi nói tại sao ông Phật không cứ đơn giản mà nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho nó gọn. Mà bây giờ tôi mới luận ra nam bọc cục ngủ á, nó không có giúp được cái gì hết á. Tôi nói nam tôi thấy nhẹ, mô nó mở được. Hai nó có muốn kéo dài nó hai nó giọng xuống đó. Thành ra nghĩa là 1, 2, 3, 4, 5, 6 xài không được.
mà Nam Mô Di Đà Phật cả, nó có cái đặc biệt là cái luồng điển khai tâm đó. Chứ mình thực hiện cái soi hồn này, đây là pháp Nam Mô. Co lưỡi răng kề răng là ai di nè, co lưỡi là cụ thấy cái nước nó chảy rồi, nước trong miệng nó chảy, răng kề răng tất cả thần kinh nó ổn định, nó mở con tim thông này, nó phát triển này, đà lỗ chân lông nó phát quang, nó phát quang nó chạy vòng như Phật thanh tịnh, biết công chuyện của mình, lúc đó thanh tịnh rồi, biết sự sai lầm của mình mới sửa chứ, mình biết nhà có rác mình mới quét chứ, còn tu mà không biết mình lộn xộn mà mình cứ nói chuyện lộn xộn người ta sao được, nên mình thị phi rồi đâu phải người tu, đó. Nên bây giờ họ lấy họ biến về đời lấy cái họ của Thích Ca vô từ họ Lương tôi lấy làm họ Thích đến kia không có thực tế, không có thực tế. Tôi họ Lương tôi chịu cái nghiệp của họ Lương thì tôi bắt họ Thích nói chịu nợ cho tôi sao được, đó tôi lại bị tội nữa, đâu phải tôi lấy cái họ Thích thì tôi đắc đạo đâu, phải không? Tôi họ Nguyễn họ Lương họ Lê thì chịu đi, chịu được cũng tiến qua tới hư không, vì tôi lấy họ Thích để làm gì mà tôi bắt ổng chịu nợ cho tôi à?
Mà cái họ đó có thu được
cho tôi núp sau lưng ổng để tôi làm gì? Không phải cái cách tu. Khi mà cụ đắc đạo rồi đó, cũng như bây giờ cụ khai thì cụ thích nói chuyện đạo Phật, thích nói đạo, thích nói, bởi vì cái điển nó rút lên phải nói, thích là giải thích đó. Thích là giải thích, ca là ca tụng cái đạo Pháp. Nói thao thao bất tuyệt, nói là dạy ổng, ổng nói ổng dạy ổng chứ đâu có dạy người ta làm chi. Ổng nói nhiều chừng nào thì ổng hiểu nhiều chừng đấy, ổng hiểu trước người ta chứ ổng nói là ổng dạy ổng chứ đâu phải ổng dạy người ta. Như nãy giờ tôi nói chuyện với cụ đó, nhờ cụ tôi mới học thêm, tôi chỉ biết vậy đó, tôi đâu có dám dạy cụ. Tôi nói cái đường cụ đi là tôi phải đi à, tôi làm thế tôi chối được tới 70 tuổi à, phải không? Thì nhờ cụ tôi học thêm, nãy giờ tôi chỉ biết nhiêu đó thôi, nhờ các cụ tôi học thêm nhiêu đó thôi à. Mình học vô cùng, tôi học hoài, cho nên tự nói, ông nói nhiều thì ông được mở nhiều cõi trên. Ông nói nhiều thì có cái giai đoạn ông phải kẹt thì ông phải mở, là phải tự hành không? Ông đạo nó vậy đó. Khi mình học đạo là vậy đó. Cái kể cho nó chéo. Cho nên cái đạo nó là quân bình, mà muốn đạt tới quân bình là phải khai thác nhiều. Nhưng mà khi mà đi tới dưới điện nó bắt nói nhiều là vậy, nó khai thác đó.
Cái thầy ngày xưa tôi nói là tôi nói là như tôi ở bên Phật giáo thì ngồi trước cái tôi nói cho nó hết rồi, nói là Chúa không bằng không, mình là đức công bằng thì mình không ít thì mình không bỏ. Và trong cái chỗ đó thì đó gọi là con người thì người ta mà không có ai được vậy. Ừ. Thế cũng như là những cái pháp Phật của thế gian á, cái nào gọi là nơi nhân vật gọi là pháp, tức là cái đối tượng là tâm thức gọi là pháp. Mà trong cái pháp á thì nó có cả pháp khác là thiện. Thuận mà mình thì ở cái chỗ đó mình rất nhiều tiền mà mình bỏ đến tới có phải cho nó
chữ pháp nó rất rõ ràng. Chữ pháp của thầy ba chấm thủy, thủy điển tương giao, khứ giả đi, hiểu chưa? Cái pháp đó, nếu mà cái thủy điển trong cơ trạng của cụ không chạy á thì cũng có pháp, làm sao đi tới vô cùng được. Cho nên lúc cụ nhắm mắt vậy là pháp rồi, đi 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 là thay này kia nọ, nó tự khai thác nó đó. Còn pháp là khứ giả đi ra, mà thủy với điển là tương giao, thấy không? Cái chữ pháp nó để rõ ràng lắm, nhưng mà người ta không hiểu. Phan thấy nghe cái pháp hết hồn rồi, cái pháp mấy bà vô chùa nghe cái pháp là hết hồn, cái pháp
nó gì? Thì tức là pháp môn là các
đó, nó nói về pháp môn,
nói ra là pháp
đó. Không phải pháp là nhiều người ta nói pháp môn, người ta bảo vệ cái pháp môn đó, cụ thấy không? Còn cái pháp môn này nó khác à, pháp là phải khứ giả nè. Pháp bây giờ cụ uống cái nước này mà vô á thì cụ mới nói chuyện được, hiểu chưa? Là trong đó cái nước với cái biển nó tương giao thì nó mới hành, kêu khứ giả là đi ra, đi ra là đi cái luồng biển, cái luồng hào quang của cụ đó nó xuất phát, nó đi lên, thấy không? Nó mới mở, nó mới mở trí của rồi nó mới dòm trở lại, phản bổn quy nguyên, nó dòm lại, nó dòm thấy nó độc ác ở chỗ nào, nó trượt ở chỗ nào, thanh ở chỗ nào, nó mới luận ra đạo, nó mới sắp lại trật tự, nó mới kêu quân bình. Tu là lập lại trật tự, nó mới quân bình, thấy chưa? Phật là một cái tư tưởng quân bình mà thấy.
Pháp là pháp, là cái chỗ mà trong dần dần ở bên pháp tướng á, thì nói là quy tạch quy pháp. Đấy là ngài nói, ngài nói là cái pháp đó là quy pháp, là cái sự pháp đó. Còn cái pháp ở thế gian á thì nguyên trùng vạn đạo, tức là cái ý niệm của mình khởi ra cái gì mà có thể ác rồi đấy gọi là pháp của thế gian. Thì đây là ngài nói là theo như trong kinh á, dạy là gọi là quy tạch quy pháp, quy tăng, thì cái pháp đó đấy mới là quy pháp, tức là tránh
trở về với căn bản, quy y là trở về với căn bản, pháp là tiến tới, quy Phật, Phật là trong cái không, không có gì hết. Phật về cái Phật là tam thập tam thiên luồng điển đem xuống xuyên vũ trụ hấp thụ, là xuyên trong trong của cụ hấp thụ. Và chữ Phật có chữ Phật và luồng điển âm và luồng điển dương trong bản thể người nào, tâm tích Phật. Đức Phật đã nói rõ tâm tích Phật. Cái Phật đâu có đập tài nói tao có mình tao, tụi bay không có làm được. Ông ruột nào cũng nói vậy không? Thấy không? Nhưng mà họ cũng dám bán Phật ăn á. Thấy không? Họ dám bán Phật ăn á. Rồi đương nhiên đó là ông nói rõ như vậy á, tâm đức Phật. Rồi các con là Phật đó.
Làm sao mà rõ được nhiều Phật?
Thì bây giờ họ mới bán, thành ra thương mại quá rồi. Mà thương mại quá ông Phật rồi. Bây giờ ông thuộc về thương mại quá ông Phật rồi, thì ai thích được mua gì chơi vậy đó. Yeah, họ mới sắp cái hình này, hình trà già cũng làm Phật, hình trắng cũng làm Phật. Thì tôi nói thiệt, cái mặt tôi bao nhiêu mụn mà thiếu một cái mụn, mà thời chụp hình nó chụp mà thiếu một cái mụn đen, tôi không chịu. Đừng nói chuyện cái mặt ông Phật mà nó dễ lung tung, phải không? Tôi là người hòm đó nè, cái lỗ mũi tôi có cái nút ruồi mà nó làm thiếu cái nút ruồi tôi không chịu, phải không? Dễ lung tung, ông này nó cũng la Phật mà ông kia nó la Phật, dễ lung tung. Vậy thôi, để cái tâm người ta chứng còn sướng hơn, phải không? Tâm mới là Phật, còn hình tướng đâu phải Phật.
Như vậy cũng như là con vừa mới nói với ngài Quan Thế Âm, trong kinh ấy thì muốn nói là ngài tức là chuyển hóa mọi hình tượng để hóa mọi